rồi mùa thu xôn xao lá úa.
Chú thích: lời nhạc của Phạm Thế Mỹ. Khác với mùa hè, mùa thu châu Âu thường đến lặng lẽ. Chỉ khi nhìn thấy bóng mình trải dài trên mặt đất, người ta mới sực nhớ bóng đã xế, mùa thu đã về, mùa đông sắp tới. Vào thu, ánh mặt trời chiếu nghiêng nghiêng, bầu trời thường xanh thẳm, sắc nắng vàng đậm và trong như mật. Mặc dù đất hẳn còn ấm, nhưng dường như tuân theo một tiếng gọi thì thầm bí ẩn của trời đất. Lá cây bắt đầu đổi màu. Chúng diêm dúa mang sắc đỏ vàng rực rỡ, hầu như muốn bày tỏ cái già dặn của mình với sắc trời và màu nắng. Mùa này mà đi dạo rừng mới thấy thiên nhiên xa xỉ với sắc màu và mới cảm nhận tính tuần hoàn của tự nhiên. Trong mùa hè hào phóng ánh nắng, con người vốn hay quên bốn mùa sớm thay đổi, thì nay cùng với gió thu, con người giật mình thấy mùa đông sắp đến và cảm nhận sự vận động miên diễn của vũ trụ. Rừng thu không những chỉ hiến dâng cho con người sắc màu và cảm hứng tâm linh, nó còn ban phát loại nho làm rượu, mà đây là mùa thu hoạch. Thời này là mùa nho chín, là mùa thử rượu vang, mà người sành điệu có thể nếm đất trời, màu sắc, hơi thở của rừng núi trong những giọt nồng mà người Âu phong cho cái khả năng nối phần hồn và phần xác lại với nhau. Cũng như có vô vàn khác nhau giữa các loại trà, rượu không hề giống rượu, chúng mang chứa trong mình mùi đất, mùi hoa của mỗi vùng canh tác. Chúng còn nhớ cả năm nay mưa nắng ra sao, chúng là quà tặng rộng lượng của thiên nhiên mỗi năm mỗi khác cho con người. Thế nên không ai uống rượu một cách suồng sã, mà người ta lắng nghe mùi đất và màu nắng, cũng như uống trà, người ta uống rượu bằng tâm. Thế nhưng thiên nhiên không phải hoàn toàn rộng lượng, thiên nhiên cũng còn khe khắc. Ánh nắng chiếu nghiêng chỉ làm trời chóng lạnh, bầu trời càng xanh thì khí trời càng lạnh. Trên bầu trời xanh thẳm đó, những đàn chim trốn lạnh vỗ cánh bay về phương Nam, chúng phải vượt qua Địa Trung Hải để đến Bắc Phi và sẽ ở đó suốt mấy tháng mùa đông. Chim chóc mà cũng bay về phương Nam, con người cần hơi ấm quê hương, chỉ biết nhìn theo chim bay ngó trời xa. Quê nhà xa lắc xa lơ đó, ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay. Trích Hành Phương Nam, thơ Nguyễn Bính. Người Âu cũng ngán lạnh, họ rút vào nhà đốt lò. Trên mái ngói bây giờ đã lấm tấm băng giá màu nhũ bạc. Khói đốt lò sưởi bay vẫn dơ trong gió. Đây là lúc con người ẩn nhẫn tìm nguồn vui trong bóng tối mùa đông. Tháng 11 là tháng bắt đầu của lễ hội mùa đông Carnival. Trong đó, người ta hóa trang thành những khuôn mặt khác. Những ngày cuối năm đầy hơi lạnh và bóng tối này là thời kỳ để ma quái trà trộn vào xã hội của con người chí thiện, dụ dỗ người theo chúng thỏa mãn niềm vui dục lạc. Thời kỳ đen tối đó kéo dài suốt một mùa đông. Đó là thời mạt Pháp thánh phàm đồng cư. Trong đó, ma quái hiện hình thánh thiện, con người hóa trang thành ác quỷ. Thời kỳ thiện ác lẫn lộn đó bắt đầu với lễ hội hóa trang Cologne, Đức trong tháng 11, lên cao điểm tại Venice, Ý trong tháng Giêng năm sau và trở thành hiểm họa cho loài người trong tháng 2, lúc mà phù thủy và ma quái cười nói nghiêng ngả đi từng đoàn ngoài đường. Đến lúc đó thì Chúa hết có thể ngồi yên, Ngài búng tay đốt chúng thành tro bụi. Đó là một ngày thứ tư trong tuần, ngày được mệnh danh là thứ tư đầy tro tàn, cũng là ngày trong khoảng Tết Nguyên Đán của chúng ta. Thời kỳ tưởng chừng là u ám đó thật ra là tâm lý cận nhân tình nhất, vì ai cũng biết trong dũng lầy đen tối nhất của tội lỗi vẫn ngầm chứa mầm thánh thiện, và con người chỉ là sự tổng hòa của mọi khuynh hướng thiện ác tiềm ẩn. Một thiên tài như Goethe, 1749-1832, nhà thơ và là nhà khoa học Đức đã từng nói: tất cả những người tôi gặp đều là những kẻ mà tội lỗi của họ bản thân tôi đều có thể phạm. Khoán đạt thay và cũng nhân hậu thay, hỡi nhà thơ lớn. Điều này làm cho ta nhớ đến Nguyễn Du, 1766-1820, người sinh sau mà lại chết trước Goethe. Trong thời phong kiến khe khắc của phương Đông, Nguyễn Du là người hiếm hoi biết cảm thương số phận của Thúy Kiều, Đạm Tiên, những người đẹp, truân chuyên, mang phận nửa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương, với những hoàn cảnh lưu lạc đáng thương, mà có lẽ ngày nay vẫn còn nhiều người không ngại nói là ma quái. Thiên nhiên tuy khe khắc, nhưng nhân hậu hơn người. Thế nên, trong những cành cây đen đủi của tháng chạp, đều chứa mầm xanh cho mùa xuân tới. Những chồi xanh đó kham nhẫn biết đợi. Chúng biết rõ khí hậu chưa ấm, thời khắc của chúng chưa đến. Trong những ngày tuyết bay lất phất này, người ta thèm hơi nóng thuần hậu của một lò sưởi củi thông. Bên bếp lửa reo vui đó, với ly rượu vang trong tay, người ta sẽ thấy mình được sống trong vòng tay kỳ diệu và hào phóng của thiên nhiên. Với củi lửa, thiên nhiên cho ta hơi ấm. Với rượu trà, nó cho ta hương vị của đất trời, và đang thì thầm nói với loài người rằng cuộc đời đang vận động theo chu kỳ, hết đông tới xuân, hết ác tới thiện. Mặc dù tâm tư cuối năm thường trộn rộn, nhưng con người cũng biết nghe. Do đó tại châu Âu, những ngày năm cùng tháng tận cũng là dịp để người ta lắng lòng nghe những tiếng thì thầm đó, là những ngày mà các trăn trở tâm linh của con người như thời gian, không gian, sự hiện hữu, tính vô thường, nhịp tuần hoàn thường trở lại. Chúng làm con người thường ngỡ ngàng giật mình thấy những hoạt động đầy bụi bặm của thế gian cách trước đó, mới hơn một tuần, nay đã trở thành tầm thường xa lạ. Bóng tối của những ngày mùa đông trong dịp Giáng sinh đâu phải chỉ đồng lõa với ma quái. Đối với nhiều người, đó là những ngày hết sức tĩnh lặng để đi vào một mùa xuân mới, già dặn và minh triết hơn. Thế rồi, con người phải chịu cái lạnh căm gan của tháng giêng vài tuần nữa mới tới ngày phán quyết, thứ tư đầy tro tàn. Đó là ngày mà người ta sẽ đốt bỏ một hình nộm đại diện cho mùa đông và bóng tối, ngày mà lòng thiện trong mỗi chúng ta, mà có người gọi tên bằng Chúa ở phương Tây hay Phật ở phương Đông, đã chinh phục được cái xấu, ngày mà bên ta xem là thiêng liêng của nguyên đáng. Nguyên đáng là ngày đầy hy vọng của con người. Dù đó là hy vọng đầy tính thế gian, như đạp thằng bần ra khỏi cổng, hay niềm cảm khái tâm linh đang được đứng trước thời khắc tinh khôi của đất trời đang đổi mới. Ở phương Đông cũng như phương Tây, đó là ngày giả tự cái rủi ro, cái xấu ác, chúng đã trở thành tro tàn của năm cũ. Đó là ngày thành tâm nhất của mọi loài, kể cả ma quái, vì Đông cũng như Tây, người cũng như quỷ, tất cả chúng ta đều là những kẻ lên đường chân thành đi tìm hạnh phúc. Thiên nhiên chẳng có gì để tìm, vì nó biết đủ và minh triết, do đó hào phóng và biết chờ đợi. Song nguyên đáng chỉ vài tuần, lúc khí trời còn lạnh, đất còn đóng băng, thì không biết tiếng nói thì thầm nào mách bảo, mà cây cối đã nứt mầm xanh, đâm ra vô số đọt non nhọn như cây kim, xanh mướt như niềm tin. Qua tháng ba, lúc ngày đêm dài bằng nhau, mặt trời chưa hề sưởi ấm được bao nhiêu, mà xuân đến khắp trời hoa rượu nở. Sắc màu đến đây thì không còn biết dè sẻn nữa. Trong mùa này, cành mai trầm mặt bên ta, hay hoa lê trắng rực chiếm toàn cây bên trời Âu, đều là sự thể hiện của cái thiện mỹ thâm hậu trong trời đất, cái luôn luôn sẵn sàng cống hiến cho người. Trước nhà là sông. Phía bắc kinh thành Huế có một thị trấn nhỏ tên gọi là Bao Vinh. Từ thành phố Huế, khách đi dọc theo một nhánh sông nhỏ của sông Hương mà tiếng dân dạ gọi là sông Đông Ba. Qua cầu Thanh Long, sau khi quanh co vài ba đoạn đường, khách sẽ đến cầu Bao Vinh. Qua khỏi cầu là một thị trấn, chỉ độc một con đường duy nhất dài khoảng 300 mét. Đó là Bao Vinh quê tôi. Sông Hương vốn đã nhỏ, nên nhánh sông Đông Ba càng nhỏ hơn. Đi dọc theo nhánh sông này, khách dễ nghĩ mình sẽ càng lúc càng xa sông nước. Nhưng khách lầm. Nhánh sông Đông Ba đỏ dẫn về biển. Ngang cầu Bao Vinh thì nhánh sông đã đón thêm một nhánh khác, nợ rồng hơn, chờ giờ hợp lưu với biển. Bên này bờ là Bao Vinh, thì bên kia là Tiên Nồn. Hồi nhỏ, tôi nhìn qua bờ bên kia, chỉ thấy những hàng dừa lờ mờ. Bao Vinh thì làm gì có cầu bắc qua sông, người ta chỉ đi đò ngang. Người có sức thì bơi nổi qua sông, còn tôi thủ thật, cả đời chưa qua Tiên Nồn. Đứng trên bờ Bao Vinh, nhìn về hướng biển, tôi chỉ thấy một vùng sáng rực, xa thăm thẳm. Thời trẻ con, tôi nghĩ sáng rực như thế phải là vùng thần tiên và miền đó hẳn phải có tiên. Sông Hương không phải lúc nào cũng êm ả như khách tưởng. Những ngày sông Hương nước lớn thì khách nào mà đến Huế? Chỉ có dân Huế biết cái luộc của xứ Huế và biết cái phận nộ của sông Hương. Đó là những ngày mà nước bạc cuồn cuồn chảy từ trên nguồn về để đổ ra biển, mang theo cơ mang nào là cây gậy và củi mục. Trẻ con như tôi từ trong nhà nhìn ra sông Bao Vinh, chỉ rùng mình khi thấy nước cuộn ào ạt. Người có sức cũng không ai dám ra sông vớ củi. Thế nhưng nước lớn cũng có cái thú vị. Nó sẽ tràn lên đường, róc rách ngấp nghẽ trước nhà. Bây giờ, ngay trước nhà đã là sông, và trẻ con khỏi đi học. Không những đỡ được chuyện học, trẻ con còn được lội luộc, làm nơm bắt cá, dong buồm làm tàu, biết bao nhiêu niềm vui kể sao cho hết. Con đường dài 300 mét đó bỗng trở thành dòng sông nhỏ, người ta ngồi ghe thuyền đi lại buôn bạn cười đùa. Bao Vinh là vùng trũng, nên nó ngập nước trước nhất khi xứ Huế bị luộc. Có khi Bao Vinh luộc, nhưng trên phố không ai biết đến, và khi trên phố có nước, thì Bao Vinh đã ngập đầu, bàn ghế đã trôi chọc ngọng, trẻ con cũng đã bớt vui. Thế nên, chuyện luộc của Bao Vinh là chuyện cơm ngày ba bữa, người ta chỉ đời nước ruột là đi quét bùn non. Nói thế, chứ khách đừng vội tưởng Bao Vinh bị thiên nhiên bạc đại. Nhờ gần cửa biển, nên Bao Vinh chính là bến cảng ngày xưa của xứ Huế. Từ đầu thế kỷ thứ 19, nơi đây là chỗ tập trung nhộn nhịp của thương thuyền, từ trong Nam ngoài Bắc ghé bến, kể cả thuyền buôn nước ngoài. Đầu những năm 50, tôi còn thấy những chiếc thuyền to lớn đầu bến Bao Vinh. Đó là những chiếc thuyền gỗ, mà điều làm tôi kính sợ nhất là đôi mắt của nó được vẽ ở phía đầu thuyền. Ông tôi nói phải vẽ những con mắt đó để thủy quái tưởng thuyền là đồng loài, chúng mới không làm hại. Lân la đến các chiếc thuyền đó chơi, tôi đứng nhìn những người đàn ông lực lượng, da như đồng sắt, họ bơi qua Tiên Nồn như chơi, nhưng họ nói tiếng gì tôi không hiểu. Hỏi ông tôi, ông bảo, họ là người đem mũi từ trong Nam ra bản, nói tiếng Bình Định. còn ông tôi là nhà buôn muỗi. Muỗi này là muỗi sống, hạt của nó to như đầu ngón tay út. Đưa lên cao xem thì thấy tinh thể muỗi có hình như chiếc tháp nhỏ. Muỗi được đựng trong những chiếc cạp thật lớn, đường kính dễ chừng cũng 2-3 mét. Trẻ con sử bao vinh như tôi thì đâu có gì chơi, chỉ biết ngồi trước nhà, nhìn người qua kệ lại hay đi hại những trái ổi non về nhai với muỗi sống. Tôi nghiệm ra rằng đúng bao vinh là nơi kệ chờ, vì nhớ rằng thời đó luôn luôn có khách thương qua lại mua muỗi sống với số lượng lớn. Cũng không hiếm khi có dân miền núi áo quần sặc sỡ xuống mua muỗi. Thấy họ là tôi nhanh chân chạy trốn, đứng thập thò sau cửa xem họ có bắt con nít không như lời đồn đại. Có lẽ do buôn muỗi lắm người ra kệ vào nên nhà tôi luôn luôn ương ướt. Sự Huế vốn đã hay mưa, bao vinh hay lụt, mà nhà tôi thuộc loài ẩm ướt nhất trong mọi nhà. Trong nhà mà tôi buộc phải bẩm chân bước đi cẩn thận, kẻo bị ngạ. Buổi tối, trẻ con học dưới ánh đèn dầu, tay lật sách, tay đập muội mà mơ mưa to nước lớn. Khoảng đầu những năm 50, nhà tôi sắm được chiếc đèn măng sông sáng rực, thật là một phát minh tuyệt diệu, và mua được nó cũng nhờ mấy hột muỗi sống. Ông tôi nói thế, nhưng trong nhà chỉ có một chiếc đèn, chỉ để chiếu sáng phòng dưới, còn trên lầu, chỗ ông tôi tụng kinh, thì đã có những chiếc đèn dầu lờ mờ. Cái nhà của tôi, phía dưới thì buôn bán ẩm ướt, phía trên là chỗ thờ tự, ngoài ra hầu như chẳng có gì đáng nhớ. Mấy mươi năm sau trong những chuyến du lịch ở nước ngoài, tôi hay được dẫn đến tham quan các nhà cổ truyền thống xung quanh Bắc Kinh hay dưới chân Hoàng Sơn ở Trung Quốc, các vùng ở Miến Điện, Myanmar hay tại Hội An đều có những chỗ tương tự. Tại những nơi đó, tôi hay nhớ lại nhà mình ở Bao Vinh vì có một cái gì quen thuộc mà tôi không thể định nghĩa. Nhưng tôi vội quên vì nhà mình đầy bụi bặm và mốc meo của bao nhiêu năm tháng và lụt lội. Còn ở đây, nước gỗ của họ bỗng một màu cổ xưa và sang trọng. Họ giữ gìn và trang hoàng các nhà cổ thật mỹ thuật. Còn nhà tôi vẫn nhớ phía dưới đằng trước có một cái trang nhỏ. Ông tôi nói trang là để thờ bà cô, mà bà cô ngoại tộc thì phải thờ bên ngoài phòng thờ chính. May thay cái trang đó nằm trên cao nên nước lụt không tới. Trên đó còn một bình hoa với một bó hoa bằng ni lông đã cũ, nhưng vẫn còn thấy được màu xanh đỏ. Mấy mươi năm qua, bình hoa vẫn còn y nguyên, có chăng là hoa ni lông ngày càng dày lớp bụi. Cách đây nhiều năm, tôi đưa một người khách về thăm nhà ở Bao Vinh. Đây là người khách duy nhất mà tôi mời về nhà để kể về đời mình của những tháng ngày xa xưa. Đến cửa nhà, tôi ngẩn người vì mọi người đi vắng, ổ khóa chìa ra phía ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi về nhà cũ mà không được vào. Tại sao đúng ngày hôm nay mọi người lại đi vắng? Sự Bao Vinh này không ai bỏ nhà đi vắng cả, lúc nào cũng có người trong nhà mà. Trong sự thất vọng và nỗi tiếc nuối, tôi mơ hồ thấy một điều gì kỳ lạ. Vài ngày sau, dường như tôi nghe tiếng nói của căn nhà cũ. Mới biết gì về nhà này mà mời khách về? Có lẽ nó nói đúng. Ngày nọ, tôi đến Bồ Đề Đạo Tràng tại Ấn Độ, tham bãi cây Bồ Đề nơi Phật thành đạo. Tại đây, tôi nghe thuyết minh khi Phật tu tập có một con mạng xà hiện lên che mưa cho Phật. Tôi sực nhớ tại nhà mình, tượng Phật của ông tôi để lại chính là bức tượng diện tạ Phật ngồi dưới bóng che của một con mạng xà. Đó là một bức tượng hiếm có. Sau bao nhiêu năm, tôi mới nhận ra điều này. Hôm đó, dưới gốc cây Bồ Đề, tôi lượm vài chiếc lá rụng, đem về Việt Nam, đem về Bao Vinh. Nhà mở cửa, tôi lựa 3 chiếc lá nguyên vẹn nhất và dạng sau lưng tượng Phật, xem như tượng ngồi tựa cây Bồ Đề. Rồi tôi nhìn quanh phòng thờ. Sau bao năm đi tham quan nhà người khác, tôi về nhìn lại nhà mình. Kể ra cũng thật là lạ. Trong nhà tôi chỉ có một cái phòng đáng trọng nhất, trung tâm nhất, thì nó chỉ được dùng để thờ tự. Ngày xưa, ông bà tôi và chị con trai còn nhỏ như tôi mới được ngủ trong đó. Đây là nơi mà cứ mỗi khuya lúc 4 giờ sáng tôi mơ màng nửa thức nửa ngủ, nghe ông tôi tụng kinh. Như thế mà suốt 12 năm liền, từ xưa tới nay, phòng thờ tự này là nơi khô ráo nhất nhà, hoàn toàn không có chút bụi bặm, không phải như tôi hay có thành kiến về nhà mình. Trong bóng tối mờ mờ của những chiếc đèn dầu, tôi phát hiện các thớ gỗ lâu đời đã mang một màu sắc cao quý. Trước những lồng kính với những tấm hình thờ của vàng là những bát nhang xưa cũ, miệng viền kim loại và đựng một loại cát vô cùng mịn màng. Bảy bát nhang, bảy cây hương, ông chủ họ của tôi nói. Bây giờ, ông là người sống trong nhà. Ông đã biết, và lần nào về thăm nhà, cũng thấy đúng bảy cây hương thắp cho bảy bát nhang. Thời gian như đồng lại trong phòng thờ đó, mùi hương trầm và thử ánh sáng mờ mờ của những cây đèn dầu dường như không bao giờ thay đổi. Trong phòng thờ đó, nếu có ai lên cũng bãi, thì có lẽ cũng chẳng thấy ba chiếc lá bồ đề của tôi dạng sau lưng tượng Phật. Xem ra ông chủ họ cũng đã quên, chỉ tôi là nhớ, và cũng từ đó không bao giờ tôi về nhà mà gặp cửa đóng nữa. Ngày nọ, ông chủ họ bảo tôi, Báo Vinh được phong là phổ cổ, nhà mình là nhà cổ, Hà Nội đã vô thẩm định rồi, sắp tổ chức tham quan. Tôi ngạc nhiên hỏi thêm, ông chị, các bức vách, các cột tròn bằng gỗ nằm ở tầng dưới, đó là những nơi mà ngày xưa mũi sống tha hồ tiết chất ẩm ướt của nó và nước bạc mỗi năm vỗ sóng vài ba lần. Nhưng nhà mình không bằng, nhà bên cạnh cổ hơn nhiều. Ông chủ họ nói, đúng thế, cách đây nửa thời kỳ, lúc tôi còn đó. Lúc ông chủ chưa sinh ra, nhà bên cạnh đã đổ nát rồi, thì dĩ nhiên nó phải cổ hơn. Ôi, Bao Vinh mà cũng là phố cổ, nhà tôi mà cũng là nhà cổ. Tôi ngẩn người nhìn những hoa văn lờ mờ, những cột kèo bạc thết. Thế nhưng, nó là cả một bề dày lịch sử. Bao Vinh một thời là bến cảng của kinh thành, nó phải được trân trọng. Con đường dọc sông trên bến dưới thuyền, quanh năm lụt lụt đỏ, nó đã một thời nhộn nhịp, cần phải được tu bổ. Những ngôi nhà bên bờ sông đã khắc ghi sức lao động cần cù của nhiều thế hệ. Chúng cần được phục hồi. Chiếc phòng thờ đặc trưng sự Huế, nơi con người cống hiến những gì đáng quý nhất của căn nhà cho niềm tin tôn giáo và lòng biết ơn tổ tiên cũng có thể được trình bày cho khách tham quan. Còn những chiếc lá bồ đề thì sao? Chúng thì nên tiếp tục nằm trong bóng tối, chúng chỉ dành cho những ai biết đến lịch sử của chúng. Tôi nhìn những đứa em họ con chủ tôi và khuyên hãy học ngoại ngữ cho giỏi, mai một tha hồ thuyết minh nhà cổ cho người nước ngoài. Chúng nhìn tôi nửa tin nửa ngờ. Hà Nội đã vô thẩm định rồi, sao chúng vẫn còn lơ là? Có lẽ chúng bây giờ cũng như tôi ngày xưa đang mơ những chân trời xa lạ. Hay chúng cũng như tôi biết rằng, nói là nói thế thôi, chắc chuyện này còn lâu, hay không bao giờ thành hình. Còn tôi sau 50 năm, không có gì quan trọng bằng, mỗi lần về, sẽ có người mở cửa.
Trở lại Huế thương, bài thơ khắc trong chiếc nón. em cầm trên tay ra đứng bờ sông. Sông Hương nước chảy thuyền trôi lững lờ, em trao nón đời và em lần theo ân tình câu hát, tìm người con gái áo tím mong mơ. Sông Hương tập nập tìm rắn được chứ, không nguôi kỷ niệm vòng tay học trò. Tôi nhớ khúc ca sao thương thế lặng trong vui buồn, mộng mơ em hát nghe thân thương. Tôi nhớ đến em, tôi nhớ đến em chiều hè vương nắng rơi rơi sân trường, phượng hồng mơ ước dáng em đi về hòa tan trong Huế nên tôi đi. Trên tay ra đứng bờ sông, sông Hương nước chảy thuyền trôi lững lờ, em trao nón người và em hẹn hò. Trở lại Huế thương lần theo ân tình câu hát, tìm người con gái áo tím mộng mơ. Sông Hương tập nập tìm rắn được như, không nguôi kỷ niệm vòng tay học trò. Tôi nhớ khúc ca, sao thương thế lắng trong vui buồn, mộng mơ em hát nghe thương thương. Huế ơi, tôi nhớ đến em, tôi nhớ đến em chiều hè vương nắng rơi rơi sân trường, phượng hồng mơ ước dáng em đi về hòa tan trong Huế nên tôi đi tìm em. Trở lại Huế thương bài thơ khắc trong chiếc nón, tôi thả xuống dòng sông Hương